thời Đức Phật tại thế chẳng khác nhau, hết sức thuần chánh. Chúng ta gọi thời kỳ ấy là chánh pháp. Đến thời tượng pháp, thời gian ấy cách lúc Phật diệt độ đã xa. Có kinh nói là 1000. Có kinh nói là do phụ nữ xuất gia, chánh pháp bị giảm thiểu 500 năm. Chánh pháp chỉ còn 500 năm. Chúng tôi cũng không bàn luận điều này. Bất luận là 500 năm cũng được, mà 1000 năm cũng xong. Nói chung, chúng ta nay đang sống trong thời kỳ mạt pháp. Tượng pháp là 1000 năm, tức là 1000 năm thứ hai sau khi Đức Phật diệt độ. Cách Phật đã xa, pháp càng lưu truyền càng sai ngoa. Truyền lâu ngày đã bị biến chất, đấy là đạo lý nhất định. Vì truyền lâu ngày, có nhiều ý kiến của người khác xen vào, chẳng thuần nữa. Tuy chẳng thuần, vẫn tương tự, vẫn giống. Đến thời kỳ mạt pháp, sau khi Phật diệt độ đã 2000 năm, tức là 1000 năm thứ ba. Thời kỳ ấy gọi là mạt pháp, mạt pháp dài một vạn năm. Do vậy, pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật tổng cộng là một vạn 2000 năm. Thời kỳ mạt pháp cách Phật càng xa. Nói cách khác, so với tượng pháp càng sai khác hơn nhiều. Chiếu theo sách vở Trung Quốc ghi chép từ xưa đến nay, kể từ khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ đến nay là 3012 năm. Trong Hư Vân Lão Hòa Thượng Niên Phổ có khảo chứng, dựa theo những ghi chép xa xưa của Trung Quốc, Thích Ca Mâu Ni Phật xuất sanh nhằm năm Giáp Dần, đời Châu Chiêu Vương. Tính từ niên đại ấy, Thích Ca Mâu Ni diệt độ cách hiện tại 3012 năm. Mạt pháp đối chánh tượng ngôn, đối ứng với chánh pháp và tượng pháp để nói. Chánh giả, chứng giả, dĩ hiện lượng trí. Chứng thật, tướng lý, sơ nhất thiên niên. Hữu giáo hành lý quả, cố viết chánh giả. Phật pháp hết sức viên mãn, hết sức đầy đủ. Có giáo pháp, hành pháp, lý pháp và quả pháp. Trong thời đại chánh pháp, người chiếu theo Phật pháp tu hành chứng quả hết sức nhiều. Hiện lượng trí là gì? Hiện lượng là đối với tỷ lượng mà nói. Hiện lượng là hiện tiền, tức là trí huệ do ta đích thân chứng được. Trí huệ chân thật chứng đắc lý như như của vũ trụ và nhân sinh, hiện thời gọi là chân lý. Trong Phật pháp gọi chân lý ấy là thật tướng. Thật tướng là tướng chân thật. Nay chúng ta thấy hết thảy tướng chẳng phải là tướng chân thật, mà là tướng hư vọng. Tướng chân thật rốt ráo là như thế nào? Nói xuyên suốt thì tướng chân thật và tướng hư vọng không khác nhau, là một. Đã là một, vì sao có chân và vọng? Nếu chúng ta dùng chân tâm, sẽ thấy cảnh giới hiện tại là tướng chân thật. Nếu dùng vọng tâm, sẽ thấy cảnh giới bên ngoài là tướng hư vọng. Tướng chuyển theo tâm. Đạo lý là như vậy đó. Chân tâm là tâm chẳng sanh, chẳng diệt. Tâm có sanh và diệt là vọng tâm. Trong vọng tâm có sanh diệt. Chân tâm và vọng tâm chúng ta đều có đủ. Không có chân làm sao có vọng? Vọng do chân mà khởi. Chân tâm là cái tâm thanh tịnh của chúng ta. Nay chúng ta dùng pháp môn niệm Phật cầu nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là chân tâm của chính mình. Chân tâm của chúng ta chẳng thể hiện tiền. Vì sao? vọng niệm quá nhiều. Vọng niệm quá nhiều thì gọi là vọng tâm. Do vậy, pháp môn niệm Phật nhằm khôi phục chân tâm của chúng ta. Nếu chúng ta khôi phục chân tâm, quý vị sẽ thấy cảnh giới trước mắt là thật tướng. Thật tướng rốt ráo là như thế nào? Thật tướng, tướng bên ngoài cũng bất sanh, bất diệt, mầu nhiệm đến cùng cực. Quý vị nói, tôi không tin tưởng, rành rành là có sanh diệt. Sao lại nói bất sanh bất diệt? Thưa quý vị, bất sanh bất diệt là thật, sanh diệt là giả. Do tâm quý vị sanh diệt. Quý vị thấy tướng bên ngoài là tướng sanh diệt. Nếu tâm quý vị chẳng sanh diệt, sẽ thấy tướng bên ngoài là tướng chẳng sanh diệt. Đây rốt ráo chẳng phải là cảnh giới hiện tiền của chúng ta. Chúng ta không có cách nào lý giải được, nhưng chúng ta có thể dùng tỷ dụ để giảng rõ. Không thể tỷ dụ khích khao được, chỉ có thể dựa theo tỷ dụ để suy tưởng. Ví như chúng ta dùng một tấm gương để soi cảnh giới bên ngoài. Tấm gương bất sanh bất diệt. Những tướng hiện bóng trong gương cũng bất sanh bất diệt. Điều này dễ hiểu. Nếu chúng ta dùng máy chiếu phim để tỷ dụ, thì ống kính đóng mở. Đóng mở là nó có sanh diệt. Chiếu tướng cảnh giới bên ngoài, tướng ấy cũng là tướng sanh diệt. Quý vị thấy cuộn phim gồm nhiều tấm. Nay chúng ta dùng cái tâm vọng tưởng, cái tâm suốt ngày từ sáng đến tối tưởng đông nghĩ tây, giống như ống kính của máy chụp hình đóng mở không ngừng. Do vậy, thấy tướng cảnh giới bên ngoài là tướng sanh diệt. Tâm chúng ta không thể giống như tấm gương. Khi nào chúng ta đắc nhất tâm bất loạn, trong duy thức gọi nhất tâm bất loạn là đại viên kính trí. Viên là viên mãn, đại là rộng lớn. Đại viên kính là giống như một tấm gương rộng lớn. Gương chẳng có sanh diệt, soi tỏ y báo và chánh báo trang nghiêm. Trong 10 pháp giới, hết thảy muôn tướng cũng là bất sanh bất diệt. Đạt đến cảnh giới ấy, trong kinh Phật thường bảo là quý vị đã chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Pháp là hết thảy vạn pháp, vô sanh là hết thảy vạn pháp bất sanh bất diệt. Nhẫn là đồng ý, thừa nhận. Tôi tự mình thấy Đức Phật nói bất sanh bất diệt, tôi đồng ý, tôi thừa nhận. Vậy là cảnh giới của quý vị và cảnh giới của Phật chẳng khác nhau. Đã chẳng khác thì quý vị cũng thành Phật. Cảnh giới Phật đấy nhé. Quý vị đạt đến cảnh giới ấy sẽ gọi là thành Phật. Nay chúng ta tu pháp môn này, tức là tu pháp môn thành Phật. Đấy là nói hiện lượng trí chứng thật tướng lý. Lý là chân lý, tượng giả, tự giả. Đây chẳng phải là chân thật, chỉ là tương tự. Dĩ tỷ lượng trí, y hy kiến đạo, phản phất bất chân. Đệ nhị thiên niên, hữu giáo hành lý, nhi vô quả chứng, cố viết tượng giả. Thời đại tượng Pháp là 1000 năm thứ hai sau khi Đức Phật diệt độ. Người chứng quả ít ỏi, có tu hành nhưng không có cách nào chứng quả. Quả được nói ở đây thông thường là nói tới tứ quả La Hán, sơ quả, nhị quả, tam quả, còn có thể chứng đắc. Nhưng không có ai chứng được tứ quả La Hán. Đấy là trong thời tượng Pháp, thời chánh Pháp. Người chứng A-la-hán rất nhiều. Thời tượng Pháp, người chứng A-la-hán rất ít. Do vậy, trong thời tượng Pháp, chúng ta thấy có tam quả thánh nhân, rất ít thấy tứ quả La-hán. Trừ những bậc tái lai ra, người thật sự tu hành, mong chứng quả A-la-hán, chẳng dễ dàng đâu nhé. Mạt Pháp không đằng tự lượng, duy thượng đấu tranh, đồ hữu giáo lý, nhi vô hành quả, cố viết mạt giả. Mạt Pháp là thời đại hiện tại. Chiếu theo cách nói của Trung Quốc, hiện thời là 1000 năm thứ hai của thời Mạt Pháp. Thích Ca Mâu Ni Phật đã diệt độ 3012 năm, chánh pháp 1000 năm, tượng pháp 1000 năm, mạt pháp đã hơn 1000 năm. Chúng ta thuộc 1000 năm thứ hai của thời mạt pháp. Liên Trì Đại Sư cách chúng ta 500 năm. 500 năm trước đây, Ngài là người sống vào cuối đời Minh, khi ấy đã là thời mạt pháp. Nói cách khác, đã từng là thời đấu tranh kiên cố. Tuy là đấu tranh kiên cố, nhưng so với hiện tại vẫn tốt hơn rất nhiều. Trong thời ấy, tự viện, tùng lâm còn có mấy trăm người cùng tu. Trong tự viện hiện thời, hai người ở với nhau đã tranh chấp, đấu tranh kiên cố. Do vậy, chẳng những cảnh giới hiện lượng không có, mà ngay cả tỷ lượng cũng chẳng thể bàn tới. Khoa học kỹ thuật phát đạt, thuật ấn loát tiến bộ, lưu thông kinh Phật tiện lợi hơn xưa kia rất nhiều. Thuở ấy, Liên Trì Đại Sư muốn đọc một bộ kinh, phải chép tay, chẳng có bản ấn loát. Hiện thời chúng ta chẳng cần phải tốn sức, chẳng cần phải chép kinh. Thuật ấn loát phát đạt có chỗ nào tốt đẹp hay chăng? Có chỗ tốt đẹp, nhưng thói tệ càng lớn. Trước kia chúng ta không biết, chứ hiện thời biết rồi. Có kinh điển ngụy tạo, chú giải lệch lạc ý nghĩa kinh. Hiện thời có rất nhiều ngoại đạo dựa hơi Phật giáo, treo chiêu bài Phật giáo, nhưng bên trong là ngoại đạo. Bảo thuyết của ngoại đạo là Phật giáo, thật ra bên trong hoàn toàn chẳng phải là Phật giáo. Họ cũng đọc kinh Phật, tụng Kim Cang, Tâm Kinh, nhưng những lời chú giải toàn là nói nhăng, nói cuội. Những thứ kinh điển ấy hiện thời được lưu thông rộng rãi. Vì sao chúng được lưu thông với số lượng lớn ngần ấy? Tín đồ của họ đông dường ấy. Thật ra những thứ đó toàn là yêu ma quỷ quái. Yêu ma quỷ quái thông hiểu tâm lý học, nắm được những nhược điểm trong tánh tình con người. Bởi lẽ con người luôn thích tiện nghi, khoái nhất là không phải tu mà vẫn chứng quả. Lũ yêu ma quỷ quái